Trong lúc dịch bệnh đang bùng phát dữ dội ở Ấn Độ, tại một số quốc gia ở châu Mỹ, tình hình rất nghiêm trọng và đại dịch vẫn chưa được kiểm soát. Với nguồn cung cấp oxy thấp đến mức nguy hiểm, thiếu vaccine và nhân viên y tế, hơn 1,2 triệu ca nhiễm đã được ghi nhận ở châu Mỹ Latin và Caribe chỉ trong tuần trước. Giám đốc Tổ chức Y tế Liên Mỹ PAHO, bà Carissa Achena, nhấn mạnh sự đoàn kết trong việc kiểm soát sự lây lan của virus là điều cần thiết.
Việc Tổ chức Y tế Thế giới gần đây phê duyệt vaccine Sinopharm mang lại niềm tin mới cho các quốc gia trong khu vực nơi vaccine đã được sử dụng và mang lại hy vọng mở rộng khả năng tiếp cận với vaccine ở châu Mỹ. Nhưng cho đến khi chúng ta có đủ vaccine để bảo vệ cho mọi người, thì hệ thống y tế của chúng ta và các bệnh nhân dựa vào đó vẫn gặp nguy hiểm.
Tổ chức này đang hợp tác với các bộ y tế, chủ yếu ở những nơi bị ảnh hưởng nặng nề, bằng cách thiết kế lại các mô hình chăm sóc, cập nhật các hướng dẫn lâm sàng, triển khai các đội y tế khẩn cấp, hỗ trợ kỹ thuật, mở rộng sản xuất oxy và quyên góp các vật tư quan trọng. Biến thể coronavirus B.1.617 của Ấn Độ đã được phát hiện ở 6 quốc gia tại châu Mỹ, và tổ chức PAHO lo lắng về khả năng lây truyền cao của biến thể này. Vào tháng 1 vừa qua, trước khi xảy ra làn sóng thứ hai ở Ấn Độ, Thủ tướng Narendra Modi đã tự hào về việc trở thành vị cứu tinh vaccine của các nước đang phát triển. Thế nhưng, mộng tưởng đó đã tan vỡ, và kể từ khi dịch bệnh bùng phát trở lại, chính phủ Ấn Độ đã áp đặt lệnh cấm trên thực tế đối với tất cả các hoạt động xuất khẩu vaccine, bao gồm cả chương trình COVAX, khiến cho các đơn đặt hàng đến các nước thu nhập thấp bị trì hoãn. Trợ lý giám đốc PAHO, ông Chabas Babusha cho biết điều này đang xảy ra do sự chậm trễ của Viện Huyết Thanh Ấn Độ, vốn là nhà sản xuất vaccine lớn nhất thế giới.
Chúng tôi lo ngại về những hạn chế hoặc việc chính phủ Ấn Độ đình chỉ cho phép Viện Liên bang của Ấn Độ, gọi tắt là Viện Huyết Thanh của Ấn Độ, xuất khẩu vaccine mà họ đã cam kết với chương trình COVAX. Họ đã ký hợp đồng và nhận tiền, nhưng họ không được phép xuất khẩu vaccine. WHO, GAVI đang đàm phán với chính phủ Ấn Độ để cố gắng đạt được thỏa thuận về vấn đề này.
Trong khi đó, Ấn Độ tiếp tục thiết lập các kỷ lục mới về số ca nhiễm coronavirus hàng ngày, nâng tổng số ca tử vong lên 250.000 người. Hiện nay, Ban chấp hành của Liên minh châu Âu đang kêu gọi các quốc gia trong khối tạm thời dừng các chuyến du lịch không cần thiết từ Ấn Độ, nhằm hạn chế sự lây lan của một biến thể coronavirus. Đồng thời, một nhóm các chuyên gia độc lập đã phát hiện ra những thiếu sót quan trọng về phản ứng toàn cầu đối với COVID-19 trong giai đoạn đầu của đợt bùng phát năm ngoái. Phản ứng của Tổ chức Y tế Thế giới đối với đại dịch coronavirus đã được Ban hội thẩm xem xét và chỉ trích, khiến một số quốc gia chậm trễ trong việc ứng phó với đại dịch. Cựu Thủ tướng New Zealand và cũng là thành viên của Ban hội thẩm, bà Helen Clark nói rằng điều này đã gây ra hậu quả thảm khốc trên toàn cầu bởi vì hầu hết các nước đều chờ đợi xem virus lây lan như thế nào cho đến khi quá muộn để ngăn chặn nó. Cựu Tổng thống Liberia và thành viên hội đồng, bà Ellen Johnson Sirleaf nói rằng Tổng Giám đốc WHO nên chỉ được giới hạn trong một nhiệm kỳ 7 năm thay vì nhiệm kỳ 5 năm và được gia hạn tiếp thêm một lần nữa.
Đây là hậu quả trực tiếp của việc Tổ chức Y tế Thế giới bị giới hạn quyền lực và viện trợ bởi các quốc gia thành viên. Chúng tôi đề xuất rằng Tổ chức Y tế Thế giới nên được bảo đảm sự độc lập về tài chính và chính trị. Phần lớn các quỹ chuyển sang hỗ trợ các khoản đóng góp và giới hạn các quan chức cao cấp nhất, chẳng hạn như là Tổng Giám đốc trong một nhiệm kỳ duy nhất.
Trong khi đó, tại Hoa Kỳ, việc sử dụng mở rộng các mũi tiêm Pfizer đã được cho phép sử dụng ở trẻ em từ 12 đến 15 tuổi. Tổng thống Hoa Kỳ ông Joe Biden nói rằng đây là một bước tiến lớn trong cuộc chiến chống lại đại dịch của đất nước này và ông thúc giục các trẻ vị thành niên tiêm chủng vaccine.
Kể từ ngày mai, hơn 15.000 nhà thuốc trên cả nước sẽ sẵn sàng tiêm chủng cho nhóm tuổi này. Hầu hết các hiệu thuốc này đều gần các trường học và gia đình. Chúng tôi cũng sẽ tiêm vaccine cho các bác sĩ nhi khoa và bác sĩ gia đình. Vì vậy, ba mẹ và trẻ em có thể nói chuyện với bác sĩ của họ, những người mà họ tin tưởng về việc chủng ngừa, và có thể thực hiện tiêm chủng ngay tại đó.
Bang Arizona tại Hoa Kỳ cũng có kế hoạch bắt đầu cung cấp vaccine vào thứ Năm cho trẻ em từ 12 đến 15 tuổi tại 7 điểm tiêm chủng do tiểu bang điều hành. Tại Georgia, những thanh niên từ 12 đến 15 tuổi đã đến cơ sở của Trung tâm Nhi khoa DeKalb vào thứ Tư để tiêm vaccine Pfizer. Bác sĩ Jen Wilkoff của trung tâm cho biết, những người tiêm vaccine sẽ đến phòng chờ để được theo dõi một thời gian ngắn về các tác dụng phụ sau khi tiêm chủng.
Chúng tôi có thể tiêm chủng khoảng 1.200 đến 1.300 liều trong ngày hôm nay, có thể nhiều hơn một chút. Trời đang mưa, một số người quá lo lắng cho nên hôm qua đã đi tiêm vaccine mà không cần chờ đến lượt của mình vào hôm nay. Chúng tôi đã sẵn sàng và sẽ có ít nhất là 1.200 người được tiêm chủng vào ngày hôm nay.
Chuyển sang tình hình dịch bệnh tại một số nơi trên thế giới. Tại Thái Lan, gần 3.000 tù nhân tại hai nhà tù ở Bangkok đã có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19. Trong khi đó, các nhân viên tại một trung tâm tiêm chủng hàng loạt ở Madrid đã được xem một buổi hòa nhạc cổ điển để kỷ niệm Ngày Y tá Quốc tế. Một nhóm tứ tấu đàn dây đặc biệt đã chơi tại trung tâm trong sân vận động Wisnik, biểu diễn các tác phẩm cổ điển cho các nhân viên y tá và nhiều người 60 tuổi đến trung tâm để tiêm chủng vaccine COVID-19. Tây Ban Nha đã thông báo rằng người hâm mộ sẽ được phép trở lại các sân vận động thể thao với sức chứa tối đa 30%, lên tới 5.000 người. Để biết các biện pháp hỗ trợ và sức khỏe hiện đang được áp dụng để đối phó với đại dịch COVID-19 bằng ngôn ngữ của bạn, hãy truy cập sbs.com.au/coronavirus.